Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Big Short của Michael Lewis, là một tác phẩm phi hư cấu nổi tiếng, viết về sự hình thành rồi sụp đổ của bong bóng nhà ở tại Mỹ trong những năm 2000 và cuộc khủng hoảng tài chính 2007 đến 2008. Cuốn sách không chỉ giải thích vì sao hệ thống tài chính lại có thể tích tụ rủi ro lớn đến vậy, mà còn kể câu chuyện của một nhóm nhỏ nhà đầu tư và nhà phân tích đã nhìn ra điều mà phần lớn phố Wall bỏ qua. Lewis dùng lối viết tường thuật giàu tính nhân vật, kết hợp châm biếm nhẹ và sự phẫn nộ có kiểm soát để làm rõ các công cụ tài chính phức tạp như chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp, nghĩa vụ nợ có thế chấp và hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu khủng hoảng tài chính theo cách rõ ràng, sinh động và thấy được mối liên hệ giữa lòng tham, sự thiếu giám sát cùng các thất bại mang tính hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách bong bóng nhà ở Mỹ được xây dựng trên các khoản vay ngày càng rủi ro. Một trong những trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là quá trình thị trường nhà ở bị đẩy lên bằng các khoản vay thế chấp ngày càng lỏng lẻo. Michael Lewis cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc giá nhà tăng, mà ở chỗ hệ thống tài chính đã quen với giả định rằng giá sẽ tiếp tục tăng mãi. Khi niềm tin này trở thành nền tảng chung, các khoản vay chất lượng thấp vẫn được tạo ra, đóng gói lại, rồi bán đi như thể rủi ro đã được kiểm soát. Điều đáng chú ý là cuốn sách không xem khủng hoảng như một tai nạn đơn lẻ, mà như kết quả của nhiều tầng khuyến khích lệch lạc. Người cho vay kiếm tiền từ số lượng hợp đồng, người đóng gói tài sản kiếm tiền từ phí giao dịch, còn người mua cuối cùng thường không hiểu đầy đủ thứ mình đang nắm giữ. Chính cơ chế đó khiến bong bóng không chỉ phình to mà còn trở nên khó nhìn thấy từ bên trong. Thứ hai, những công cụ tài chính phức tạp đã che giấu rủi ro thay vì phân tán rủi ro. Cuốn sách giải thích khá rõ vì sao các sản phẩm tài chính như Mortgage-Backed Securities, CDO và Credit Default Swaps lại trở thành trung tâm của khủng hoảng. Về lý thuyết, các công cụ này được tạo ra để chia nhỏ và phân tán rủi ro. Nhưng trong thực tế, chúng làm rủi ro trở nên mờ đục hơn. Khi một khoản vay nhà ở kém chất lượng được đưa vào một cấu trúc tài chính nhiều lớp, nhà đầu tư rất khó biết giá trị thật và mức độ nguy hiểm bên trong. Lewis nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là sự phức tạp không đồng nghĩa với an toàn. Ngược lại, càng phức tạp thì càng dễ tạo ra ảo giác rằng ai đó trong hệ thống đã hiểu toàn bộ nó. Từ đó sự mù mờ lan rộng. Nhiều người tham gia thị trường vẫn mua bán sản phẩm rủi ro vì tin vào mô hình, xếp hạng tín nhiệm, hoặc đơn giản vì mọi người xung quanh cũng đang làm như vậy. Đây là một bài học cốt lõi của sách về giới hạn của kỹ thuật tài chính khi nó vượt quá khả năng giám sát của con người. Thứ ba, những người đi ngược đám đông đã nhìn thấy sự sụp đổ trước khi nó xảy ra, thay vì kể khủng hoảng theo góc nhìn của ngân hàng lớn hay cơ quan quản lý. Michael Lewis tập trung vào một nhóm nhỏ, những người phát hiện ra điểm yếu của hệ thống từ rất sớm. Trong số đó có Michael Burry, Steve Eisen, Greg Lipman và các nhà sáng lập Cornwall Capital, những người đã phân tích dữ liệu và nhận ra rằng thị trường nhà ở không thể tăng mãi được. Điểm đáng giá ở phần này là cuốn sách không biến họ thành anh hùng hoàn hảo. Họ thường lập dị cứng đầu, khó chịu, nhưng chính sự khác thường ấy khiến họ đủ độc lập để nghi ngờ điều mà số đông xem là hiển nhiên. Lewis dùng họ để chứng minh rằng thông tin không phải lúc nào cũng thiếu, mà vấn đề nằm ở khả năng diễn giải thông tin. Khi cả thị trường đồng thuận trong một ảo tưởng, người nhìn ra sự thật thường bị xem là quá bi quan, cho đến khi thực tế xác nhận điều họ đã thấy từ đầu. Thứ tư, phê phán lòng tham, sự cầu thả và thất bại giám sát của phố Wall. Một nét nổi bật của cuốn sách là giọng điệu phê bình rất sắc, nhưng vẫn dựa trên quan sát cụ thể. Lewis không chỉ đổ lỗi cho lòng tham, mà cho thấy lòng tham vận hành ra sao khi được tiếp sức bởi hệ thống thưởng phạt méo mó và sự thiếu trách nhiệm tập thể. Nhiều bên trong thị trường kiếm lợi từ việc tạo ra khối lượng giao dịch, còn hậu quả lại bị dồn sang người khác. Bên cạnh đó là sự cầu thả trí tuệ, khi không ít người bán sản phẩm tài chính cũng không thực sự hiểu sản phẩm mình đang bán. Cuốn sách còn nêu lên một thất bại lớn hơn, đó là cơ chế giám sát không theo kịp tốc độ đổi mới tài chính. Khi cơ quan quản lý và các tổ chức xếp hạng không phát hiện hoặc không muốn nhìn thấy rủi ro, thì hệ thống sẽ tiếp tục tự thuyết phục rằng mọi thứ đều ổn. Vì thế, The Big Short không chỉ kể về sai lầm thị trường, mà còn là một bản cáo trạng đối với cách cả hệ thống đã chọn sự thuận tiện thay cho trách nhiệm. Cuối cùng, cách Michael Lewis biến khủng hoảng tài chính thành câu chuyện dễ hiểu cho người đọc phổ thông. Giá trị đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách nó làm cho một chủ đề rất khó trở nên dễ tiếp cận mà không làm mất chiều sâu. Michael Lewis không viết như một giáo trình kinh tế, mà dùng cấu trúc kể chuyện dựa trên nhân vật, để dẫn người đọc đi qua một mê cung tài chính. Ông chọn những cá nhân cụ thể, đặt họ vào các tình huống thật, rồi từ đó mở rộng ra cơ chế của cả thị trường. Cách làm này giúp người đọc hiểu nguyên nhân khủng hoảng bằng logic, liên kết giữa hành vi con người, cấu trúc khuyến khích và sản phẩm tài chính. Đồng thời, giọng văn châm biếm và sắc lạnh khiến cuốn sách không bị khô khan mà vẫn giữ được sức nặng phân tích. Điểm khác biệt của The Big Short so với nhiều sách về khủng hoảng tài chính là nó không chỉ hỏi điều gì đã xảy ra, mà còn hỏi vì sao những người trong cuộc lại không muốn thấy nó xảy ra hoặc không đủ năng lực để ngăn nó lại. Nhờ vậy, sách vừa giàu thông tin vừa giàu sức giải thích. Kết luận, The Big Short phù hợp với những ai muốn hiểu cuộc khủng hoảng tài chính 2007 đến 2008 từ một góc nhìn rõ ràng, không quá kỹ thuật, nhưng vẫn đủ chiều sâu. Người đọc quan tâm đến kinh tế, tài chính, lịch sử hiện đại, hoặc đơn giản là muốn biết vì sao một thị trường lớn như nhà ở Mỹ lại sụp đổ, sẽ tìm thấy ở đây rất nhiều giá trị. Cuốn sách giúp người đọc nhận ra cách rủi ro có thể bị che giấu trong các sản phẩm tài chính phức tạp, cách động cơ lợi nhuận có thể làm méo mó hành vi, và cách đám đông thường bỏ qua tín hiệu nguy hiểm cho đến khi quá muộn. So với nhiều sách cùng đề tài, The Big Short nổi bật vì kết hợp được tính chính xác của phân tích với sức hút của một câu chuyện có nhân vật rõ ràng, nhịp kể nhanh và giọng văn sắc sảo. Nó không chỉ giải thích khủng hoảng mà còn làm người đọc hiểu sâu hơn về cách hệ thống tài chính hiện đại có thể tự đánh lừa chính mình. Đây là cuốn sách rất đáng đọc nếu muốn nắm bản chất của khủng hoảng thay vì chỉ nhớ các kết luận chung chung. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Lewis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!